nhân dịp trao 100 suất học bổng bán phần cho chương trình đồng hành với sinh viên, chúng tôi thân gửi đến các bạn sinh viên đề tài sống là cho. Trước tức chúng tôi xin nói về khái niệm sống ở trong đạo Phật. Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ, hai tuyển tập các bài kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật, đề cập đến bốn loại hình mà theo đó đó sự sống của con người và vạn vật được hình thành. Thứ nhất, sanh từ trứng thuộc thế giới của chim và những loài có cánh. Thứ hai, sanh từ bào thai thuộc thế giới của một số loài động vật mà cao cấp nhất là con người. Thứ ba, sanh từ sự ẩm thấp, tức là điều kiện ẩm thấp đã làm cho các loại côn trùng vi tế có mặt. Và thứ tư đó, sanh từ sự biến hóa, tức là những cái phản ứng hóa học, những cái thay đổi làm cho trên hành tinh của chúng ta đó có thêm một số chủng loại mới, nhưng đồng thời lại bị tuyệt chủng một số chủng loại khác đã có. Và nói về sự sinh con người thì bản kinh Du Lan có mô tả một câu thơ như thế này: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Trao tặng sự sống của người mẹ đối với đứa con thơ trong bào thai của bà được mô tả như là một ba lô sự sống. Ở đây Đức Phật nói là như mang đá. Các khách du lịch ba lô ở phương Tây thì thường là vác cái hành lý ở trên đôi vai mình có thể cao 1 mét cho đến 1,2 mét, nhưng mà toàn trục cột sống sẽ nâng đỡ chịu đựng, khi mệt thì dừng xuống để nghỉ. Còn người mẹ đó mang sự sống một cái ba lô ở trước bụng của mình mà chẳng có một cái sợi dây gì để nâng đỡ hết. Đó là một mô tả mà chúng tôi cho rằng rất ấn tượng về việc người mẹ hiến tặng, tức là cho sự sống cho những đứa con của mình. Những hy sinh khác làm cho người mẹ đó đã không bận tâm đến son phấn, tức là thói quen làm đẹp của mình trong thường nhật, rồi phải kiêng cử ăn uống, rồi trao dồi nhân cấp nhằm giúp cho đứa con được trưởng thành bằng phương pháp thai giáo mà Đức Phật đã giảng dạy ở trong bài kinh Du Lan. Như vậy bản chất của sự sống là một tiến trình của sự cho. Chúng ta là những thế hệ được sinh ra, như vậy sự sống chúng ta đó được cha mẹ chúng ta cho. Và trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật đề cập đến 4 yếu tố để hình thành nên sự sống của một con người, đó là tinh cha, trứng mẹ, trứng và tinh giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Và yếu tố thứ tư đó là trong vũ trụ bao la này vừa có một người qua đời mà tổng thể nghiệp bao gồm thói quen và hành vi của họ có cùng một mẫu số chung với cha mẹ trong tương lai. Nơi nào hội tụ được 4 yếu tố vừa nêu đó thì mầm sống với tư cách là con người đó được người mẹ và cha hiến tặng cho cuộc đời. Và bằng nhận thức đó Đức Phật khuyên ngay cả trong những tình huống khi mới sinh ra, người con thơ nào đó lỡ bị cha mẹ bỏ rơi, quăng ở vỉa hè, đặt ở các cô nhi viện hay là cái không gian tâm linh của một ngôi chùa, khi lớn lên cũng không nên hận thù cha mẹ. Cái sự thiếu trách nhiệm trong những tình huống đó, khi cha mẹ chưa sẵn sàng làm cha mẹ, hoặc là sợ rằng là cha mẹ mình sẽ con cái mình sẽ khổ vì cái nghèo của bản thân mình, thì lúc đó chúng ta nên nghĩ theo lời Phật dạy, đó là dù sao đi nữa cha mẹ chúng ta đã trao tặng cái quyền được sống với tư cách là con người. Mà theo Đức Phật đó, sống với tư cách là con người là một dạng thức sống cao quý nhất mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhận và đền ơn. Điều hai, khái niệm cho trong đạo Phật. Trong hàng trăm bài kinh, Đức Phật dùng mà khái niệm đa na trong tiếng Pali và Sanskrit chỉ cho sự hiến tặng cái quyền sở hữu của một cá thể hay tập thể cho những cá thể hay tập thể khác về phương diện pháp luật và quan hệ dân sự. Tức là sự hiến tặng đó đã cho cái người hiến tặng đó một nhận thức rằng là kể từ thời điểm đó vật sở hữu đó không còn là của mình nữa. Và để làm cái công việc hiến tặng như vừa nêu đó, thì Đức Phật đã phân tích về cái tính sở hữu quyền của các sở hữu chủ đối với các vật sở hữu là mang tính tạm thời. Hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Khắc Cảnh, hiệu phó của trường, đã nhắc chúng ta về ba thực trạng của sự vật hiện tượng. Đó là sự vật không có tác giả, sự vật vô thường và sự vật vô ngã. Thì cái khái niệm vô ngã là một cái nhận thức trước nhất về phương diện vật lý học, rằng là mọi vật được hình thành bởi tính tổ hợp của nhiều yếu tố, tính tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Và về phương diện tâm lý học thì vô ngã là thái độ không quan trọng quá về mình, không vướng kẹt cảm xúc trên thân và tâm này, để có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau khi vô thường bao gồm chết chóc, tai nạn, những cái tổn thất liên hệ đến chúng ta và người thân. Và thực tập vô ngã như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là việc trao tặng cái quyền sở hữu của chúng ta cho những người đang có nhu cầu đó trở thành là một hoạt động mang tính nhân văn. Và ở đây đó, sự cho phải được thực hiện trên nền tảng mà theo Đức Phật đó bao gồm các yếu tố như sau. Thứ nhất là hoan hỷ trước khi trao tặng. Tức là người hiến tặng đó phải phát xuất từ cái tâm chân thành thật sự, chứ phải mưu cầu một cái gì đó cho bản thân mình ngay thời điểm đó hay là sau đó. Thứ hai là hoan hỷ đang khi làm. Vì nếu hiến tặng bằng một thái độ thờ ơ hay là như là ban ơn để buộc người ta phải nhớ ơn mình đó, thì chắc chắn là người tiếp nhận sẽ không thể nào hiểu được. Và thứ ba là hoan hỷ sau khi làm, nghĩa là dầu cho người tiếp nhận có nghĩ tưởng đến cái hành động đó hay không, thì công việc của người hiến tặng phải nhận thức rằng là kể từ thời điểm đó tôi không còn là sở hữu chủ của nó nữa, cho nên việc cho đi đó, hiến tặng đó để gió cuốn đi nó theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi, cuốn đi bốn phương trời tới những nơi có nhu cầu. Ngoài ra trong kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật nói về khái niệm sự cho một cách trọn vẹn, được gọi là bố thí ba la mật, cũng bao gồm ba yếu tố. Thứ nhất là không quan trọng hóa rằng mình là chủ thể hiến tặng, tức là không kể công, không ỷ vào cái hành động và sự cho của chúng ta, cũng không kỳ vọng người được chúng ta tặng biếu phải hồi đáp là cái gì đã. Thứ hai đó là không xem người tiếp nhận tặng phẩm đó là phải nhớ ơn mình để giải phóng cái mặc cảm tâm lý ở người tiếp nhận. Và thứ ba đó, không quan trọng quá tặng phẩm bao gồm khối lượng và giá trị mang đến cho người có nhu cầu. Thì ai làm công việc hiến tặng bằng ba thái độ vừa nêu được xem là hiến tặng trọn vẹn, và sự cho đó có ý nghĩa nhân văn rất là cao quý. Vấn đề ba, trên nền tảng của khái niệm sự sống và cho như vừa nêu, chúng tôi xin lần lượt trình bày các nội dung của sự cho theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali nói riêng và toàn bộ kinh điển Đạo Phật nói chung. 3. Hiến tặng nụ cười. Nụ cười đó không phải là một cái gì đó mà chúng ta phải bỏ tiền ra để có được nó. Và hiến tặng nụ cười đó là trao niềm vui cho người khác, để cho người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta trải nghiệm được cái không khí hân hoan, hớn hở, vui tươi, sảng khoái. Và bằng hành động trao tặng nụ cười đó, thì Đạo Phật có khuyến hướng cho rằng là không phải phải có sở hữu tài sản chúng ta mới có thể hiến tặng cho người khác được niềm hạnh phúc. Do đó hãy trao tặng nụ cười trong các tương quan xã hội, bắt đầu từ tương quan gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bà con thân quyến, làng xóm và những cộng sự, đối tác, nói chung là bất cứ một thành phần xã hội nào mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Người muốn trao niềm vui cho người khác bằng nụ cười, người đó phải thật sự có niềm vui trong tâm mình. Tâm lý học dạy chúng ta những nghệ thuật để đạt được đắc nhân tâm, và đó nó là cái kỹ thuật tâm lý. Nhưng nếu chúng ta chỉ huấn luyện cái kỹ thuật tâm lý để cười trong lúc chúng ta giao tiếp với người khác, thì có những nỗi buồn mà thỉnh thoảng nó rơi vào tình huống là những nỗi buồn trở thành là những giọt nước mắt không lệ đó, sẽ làm cho cõi lòng chúng ta bị khô héo. Do vậy phải cười từ trái tim, cười bằng nhận thức, để chúng ta thấy rất rõ rằng là dầu gặp rất nhiều các khó khăn, thách đố, gian truân, thử thách trong cuộc đời, chúng ta vẫn may mắn so với rất nhiều người còn lại. Mỗi năm đó, chúng tôi dẫn hai đoàn hành hương, trung bình 80 cho đến 150 người sang Ấn Độ để nghiên cứu về Đức Phật lịch sử và những dấu chân hoàn hóa của Đức Phật. Thì chúng tôi thường thành lập câu lạc bộ cười. Thì mỗi một xe trung bình là 36 người, và trên xe đó thì có nhóm trưởng, nhóm phó. Thì chúng tôi đều tập cười trước khi xe lăn bánh, rồi cười trước khi xuống xe. Và suốt một ngày như vậy, trung bình đó, mỗi người có cơ hội trải nghiệm nụ cười đó ít nhất là 9 lần. Mỗi một lần trung bình đó, là 10 giây cho đến 30 giây. Nếu các bạn sinh viên tập và truyền trao nhau nụ cười như thế đó, thì mỗi căng thẳng do áp lực của sự học sẽ không làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi, chán trường hay là trầm cảm. Mỗi thành phần trong xã hội nếu đều thực tập nụ cười và truyền trao nụ cười như là một cái thông điệp gửi gắm nỗi niềm hân hoan và hạnh phúc đó, thì chắc chắn rằng là mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và xã hội đó trở nên rất là hân hoan. Do đó các bạn nên mua cho mình đó một tấm gương nhỏ, mỗi ngày tự soi gương, khi nào buồn quá, giận quá, khó chịu quá, căng thẳng quá, áp lực quá, hay là những cái chuyện diễn ra ngoài ý muốn mình á, thì hãy mở nó ra và xem gương mặt mình á có tươi không, hay là lúc đó nó gượng gạo, bậm trợn, khó chịu, cáu gắt, vân vân, thì lúc đó nên điều chỉnh lại cho thật là đẹp. Và làm cách này đó, chúng ta đang như là xả ống khói của những sự căng thẳng mà là sinh viên đó chúng ta thường gặp phải tình huống này, nhất là vào những cái mùa thi, rồi những cái mùa tụ trường, nào là tiền đóng học phí, nào là tiền thuê nhà, nào là tiền mua sách vở và nhiều yếu tố khác. Đặc biệt hoàn cảnh gia đình chúng ta không phải ai cũng đủ thuận lợi để đáp ứng hết tất cả các nhu cầu rất chính đáng và cần thiết đáng. Trao tặng cho nhau những nụ cười sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc và người khác cũng được trải nghiệm hạnh phúc này. Cho nên là các bạn hãy cùng tập trong vòng 10 giây nhé, cười một cách thoải mái, cười như thể là chúng ta đang đạt được sự hân hoan. Lúc đầu đó nó hơi gượng gạo, dần dà rồi đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nó là nhu cầu không thể thiếu, Và ai làm được điều đó thì không cần phải đi coi Hoài Linh hay là các danh hài khác, hoặc là chúng ta cũng không cần thiết phải đi xem phim hài của Dr. Bean hay là phim hài của Sạc Lô. Vì mỗi người chúng ta đó đều có những cái tố chất hài, tố chất vui, cười mà đôi lúc chúng ta để cho nó bị ngủ quên ra. Vì có việc đánh thức nó dậy, sốc nó dậy, và hãy để cho nó đồng hành và trở thành người đầy tớ trung thành cho cuộc sống hạnh phúc của mình. Bây giờ tất cả các bạn hãy cùng chúng tôi cười thật là to nha. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Khi đến tuổi lập gia đình đó, với tư cách là vợ mà ngày nào chúng ta cười với chồng đó, thì chồng sẽ tình nguyện làm ô xin cho mình. Với tư cách là chồng á mà lúc nào cũng cười tươi với vợ đó, thì vợ có hy sinh lo cho con cái, nhà bếp, rồi trong nhà quầy phố, ngoài cái công việc riêng của cô ấy, chắc chắn rằng là cô ấy sẽ hạnh phúc và hy sinh gấp bội. Cho nên nhớ là đừng có tiếc lẫn nụ cười. Chỉ có điều là trong tình huống này là không được cười thôi. Cười để thu hút giới tính những người không phải là vợ chồng của mình. 3B. Cho lời từ ái. Từ ái là một khái niệm Phật học để chỉ cho lời nói mà nội dung của nó và cách thức diễn đạt của chúng ta trong lúc truyền thông giữa mình và người khác đó, làm cho người nghe có cảm giác hân hoan, hạnh phúc, sảng khoái, như là một sự lên dây có tinh thần. Ai trong chúng ta cũng có tiềm năng để hiến tặng cho người đối thoại với mình đó, một lời nói vừa lòng, không phải mang tới cách ngoại giao, mà nó phát xuất từ trong trái tim thật sự, từ nhận thức thật sự của chúng ta. Cho nên là hãy tập nói cho nhau nghe những lời dễ nghe, mà theo Đức Phật đó, thì nó gồm có 4 nội dung và 1 thái độ. Nội dung 1 là nói những lời có sự thật dẫn đến mục đích cao quý. Nội dung 2 là nói những lời mang tính xây dựng đoàn kết để giúp cho cái tình người đó được thắt chặt. Nội dung thứ 3 là nói những lời rất là lịch sự và có văn hóa để người nghe không cảm thấy khó chịu, mất ăn bỏ ngủ. Và thứ 4 đó là nói những lời cao ý đẹp, tức là giúp cho người khác đó lên được tinh thần. Còn thái độ nói đó là phải nói bằng một ngữ điệu làm cho người khác nghe mà cảm thấy rất là vui tươi. Chúng ta thử đánh giá cũng cùng một câu nói nhưng được phát ra bằng 2 ngữ điệu khác nhau, dẫn đến 2 phản ứng cảm xúc khác nhau ở người nghe. Người vợ trông chờ chồng về ăn cơm chiều vào lúc 5:40 và 6:15 rồi mà chẳng thấy chồng có mặt. Vợ mở điện thoại ra, alo chồng. Bên kia đầu dây chồng nói: em chờ anh một chút, anh đang trên đường về. Vợ có thể có 2 phản ứng như sau: trời ơi, anh không biết điều gì cả, mẹ con em đang chờ anh tại nhà, cơm nguội canh lạnh. Người chồng nghe cái mất hết cảm hứng. Anh ấy có thể đang bị kẹt đường, anh ấy có thể là có công việc phụ trội được sếp mình giao ở công sở, hoặc có thể có nhiều lý do chính đáng khác. Nhưng anh ấy không quên trách nhiệm về để giữ mâm cơm gia đình vốn là một phần văn hóa Việt Nam, mà nó là cái yếu tố rất nhỏ nhưng có thể hàn gắn và nuôi lớn được hạnh phúc vợ chồng và hạnh phúc gia đình, để tạo thành một tổ ấm có ý nghĩa. Nếu như cô ấy nói như sau: anh ơi, mẹ con em đang chờ anh, có chậm chút xíu cô không sao, cơm vẫn còn đang nóng đây. Người chồng đó đang vất vả nghe như thế mát ruột liền. bao nhiêu căng thẳng của 8 ngày làm việc đó, bao nhiêu nó tan biến hết. Ngữ điệu giúp cho chúng ta cảm nhận được cái sắc thái cảm xúc của người nói, và đó nó tạo ra cái phản ứng đối với người nghe. Thì thông thường theo Đức Phật đó, cái phản ứng cảm xúc của người nghe nó gồm có hai thái độ. Thứ nhất đó, là hân hoan hạnh phúc đối với những gì mình nghe, hoặc con người, sự vật, sự việc, tình huống hài lòng như ý. Và đồng thời thì chúng ta cũng có thể có những cái phản ứng rất là khó chịu đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống và lời nói khó nghe, hay là ngữ điệu không có dễ thương. Do đó trao tặng cho nhau những lời nói dễ thương, những lời nói dễ nghe, những lời nói có bốn nội dung như vừa nêu đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta đang hiến tặng hạnh phúc cho người thân của mình và hiến tặng hạnh phúc cho những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Bản thân chúng tôi đi thăm bệnh nhân tại các bệnh viện cũng thường xuyên, và thỉnh thoảng cũng đến bệnh viện để khám bệnh. Thì thường là nhiều bác sĩ đó ít có thói quen trao tặng cho bệnh nhân mình một nụ cười, ít có thói quen trao tặng cho những người bệnh nhân đó một cái lời hướng dẫn tận tình, một cái lời nói gọi là làm cho người ta cảm thấy là an lòng rằng là việc nhận cái dịch vụ y tế đó đó có thể mang lại cho mình sức khỏe và hạnh phúc. Và với tư cách là những người tiếp khách, đôi lúc chúng ta tiết kiệm một lời nói cho người đang thắc mắc, đang tìm hiểu. Và nếu như chúng ta tiết kiệm lời nói không đúng chỗ, không đúng tình huống, và nói bằng một cái ngữ điệu rất là khó chịu, khó nghe đó, chúng ta đang mang lại một nỗi đau, chúng ta tác động đến người khác đó một cái căng thẳng, mà dù là vô tình hay là hữu ý đi nữa, thì lời nói đó đó đã làm cho hạnh phúc nó không thể nào có mặt được. Do đó tập hiến tặng người khác những lời nói có giá trị, mang tính xây dựng, mang tính khích lệ, để người nghe đó có thể từ một cái trạng thái cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán đó, có thể tự mình đứng lên và tự mình bước đi, và bước đi một cách vững chãi để đạt được các mục tiêu cao quý. Theo Đức Phật đó, thì giáo dục đó, mang tính khích lệ bao giờ cũng có giá trị hơn là giáo dục răn đe. Thỉnh thoảng các bậc cha mẹ có thể hăm dò con, nếu lần này con thi rớt hoặc không đạt được từ hạng nhất đến hạng 10 đó, thì đừng có nhìn mặt cha mẹ nữa, vì gia đình này không có truyền thống thi cử thấp thế. Lời nói răn đe đó đó chỉ làm cho con em của mình đó, thêm các áp lực. Có thi đậu thì không có cái gì danh dự, mà nếu là rỡ rớt hoặc là không đạt được yêu cầu kỳ vọng của cha mẹ đó, thì biết bao nhiêu là cái khó chịu. Nếu như cha mẹ đổi lại lời nói như thế này: nếu con thi đậu đỗ đạt điểm cao, cha mẹ sẽ cho con một phần thưởng. Ở cha mẹ Hàn Quốc á, thì hiện nay thì thường thưởng cho con em mình á bằng một lời hứa thế này nè: nếu con thi đậu, cha mẹ sẽ cho con giải phẫu thẩm mỹ. Lý do là sao? Đại đa số dân Hàn Quốc sinh ra là rất xấu, hô súng, gương mặt nó không được đẹp, cho nên từ nhỏ đó các cháu thanh thiếu niên ở Hàn Quốc đã có nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ rồi. Diễn viên Hàn Quốc lên truyền hình chúng ta thấy đẹp trai đẹp gái, thực ra là so với Việt Nam nếu chưa có tốt thẩm mỹ đó thì xấu hơn Việt Nam, thậm chí xấu đau xấu đớn nữa. Nghe lời tán dương của người mẹ như vậy đó, thì các cháu học sinh nó sẽ lên tinh thần. Nếu thi rớt không mắc mát cái gì hết đó, mà thi đậu đó thì có được thêm những cái giá trị cao quý, những phần tưởng thưởng xứng đáng. Cho nên những lời nói truyền cái năng lượng an vui, hạnh phúc đó, sẽ giúp cho người khác làm được những điều mà bình thường người đó có thể là không làm được. Do đó đừng tiết kiệm lời, khi phải nói những điều hạnh phúc, những điều vui, những điều có giá trị cho người khác. 3C, trao tặng bản lĩnh không sợ hãi. Đạo Phật có một khái niệm vô úy thí, tức là tặng cho người khác thái độ không sợ hãi. Sợ hãi theo Đức Phật đó là kẻ thù và là sát thủ của hạnh phúc. Chị em phụ nữ do bán cầu trái về cảm tính lớn hơn bán cầu phải, do vậy nỗi sợ hãi nó gắn liền với cảm xúc như là một cái bản năng. Sợ ma, sợ các loài sâu bọ, sợ các con vật nhỏ hơn rất rất nhiều so với mình, sợ mọi thứ, sợ mình xấu, sợ mình già, sợ mình bị bỏ rơi, sợ bị thất nghiệp. Gần như là trên cuộc đời này đó có 1 triệu vấn đề thì chị em phụ nữ có thể sợ đến 2 triệu. Tức là thái độ tâm lý sợ hãi đó đã làm cho chúng ta bị già trước tuổi và đánh mất hạnh phúc. Cho nên với vai trò là mẹ, là vợ, là con gái, chị gái, em gái, cháu gái, vân vân, thì chị em phụ nữ đó nếu vượt qua được nỗi sợ hãi, ta sẽ truyền cho cha, chồng, con trai, anh trai, em trai và những người nam đó biết bao nhiêu là hạnh phúc. Vì người nữ có cơ hội và đóng một vai trò quan trọng để xây dựng hạnh phúc của một gia đình. Trong chữ Hán á, chữ An á, được cấu tạo bởi 2 thành tố. Bên trên là chữ Miên, tức là mái nhà, chỉ cho tổ ấm. Bên dưới đó là chữ Nữ, chỉ cho vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái. Và sự yên ấm, hạnh phúc một gia đình lệ thuộc vào vai trò của người nữ. Gia đình đó thành công, hiển đạt, vinh quang, hạnh phúc hay không, theo mình giữ là lệ thuộc rất nhiều vào người nữ. Cho nên vai trò người nữ là lớn lắm. Do đó nếu các bà mẹ, những người vợ, những người phụ nữ trong gia đình, trong mỗi cơ quan, trong trường lớp đều là những người có bản lĩnh không sợ hãi, tức là vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân và truyền cái nghị lực không sợ hãi ở người khác đó, thì hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi. Một người đi đập bộ về đêm trong bóng tối, nỗi sợ hãi dâng trào nếu lúc đó đi ngang một rặng tre, tiếng tre kêu xào xạc, cọ kẹt, lá rơi, chúng ta sẽ bắt đầu nổi da gà, rợn tóc gáy vì nghĩ rằng là ma đang đeo bám mình. Nỗi sợ hãi đó là vô cớ. Thực tế đó, theo Phật giáo đó, ma không hại con người được, ma không đeo bám con người, ma không nhập vào con người được. Tất cả các hiện tượng ta gọi là mắc bệnh đằng trên, bệnh đằng dưới và bệnh ma nhập thực ra chỉ là rối loạn đa nhân cấp thôi, nói theo ngôn ngữ y khoa. Nhưng mà cái cảm giác sợ ma do chúng ta nhồi sọ bởi phim ma, chuyện ma, nghe kể về ma và tưởng tượng về ma mà ra thôi. Do đó lúc đó đó chỉ cần có một người đồng hành cùng nắm tay với chúng ta đi, vừa đi vừa nói chuyện, thì cái cảm giác sợ hãi đó kết thúc rồi. Hãy liên tưởng đến bộ phim Titanic. Khi chiếc tàu đụng phải đá ngầm đó, đang chìm xuống, giữa cái cơn bấn loạn của hàng trăm người trên tàu tìm cái sự sống như một cơ hội cuối cùng cho mình, thì tại một cái phòng cầu nguyện trên tàu, một vị linh mục đang cầm kinh thánh trên tay. Và ông ấy đó là các tín đồ, có người thì bám víu vào cái chiếc áo của vị linh mục để mong được sự bình an, và họ đã cùng đọc bài kinh để cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta để đến cái gương mặt của linh mục đó là đang méo miệng luôn, tức là ông sợ và ông cũng đang khổ đau vì cái chết dần chết bòn, nước bắt đầu dâng lên cao và họ bắt đầu bị ngập ở trong nước, đang khi những người khác đó thì đang kêu thét và đang nguyện cầu để mong cái chết được khắc phục, được vượt qua bởi sự mầu nhiệm của thượng đế. Nhưng rồi tất cả gần như là trên 98% đã chết do không có đủ thuyền cứu hộ và không có đủ cái điều kiện để mà tiếp tục tồn tại ở trên biển khơi với một cái giá rét vào tháng 12, thậm chí là băng giá. Vị linh mục đó đã mang lại niềm vui không sợ hãi cho các tín đồ của mình, như bản thân ông ấy đang sợ hãi. Tức là chúng ta truyền cho nhau cái nghi thức sống, chúng ta góp ý cho nhau những cái kỹ năng sống, chúng ta mang lại cho nhau những cái bản lĩnh về sức chịu đựng, về cái kỹ năng để vượt qua. Và đây là những điều mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau niềm vui không sợ hãi. Để làm việc này chúng ta không cần phải có tài sản gì hết, chỉ cần có kiến thức. Mà theo Đức Phật đó, phải có bản lĩnh chịu đựng tích cực, phải có sự kiên trì trong chịu đựng tích cực để không bỏ cuộc đến chừng, không đầu hàng trước số phận, không có cương điệu quá nó khổ niềm đau. Vì đầu hàng trước số phận là hèn nhát, cương điệu quá nó khổ niềm đau đó là chúng ta đang tự bơm một cái luồng cảm xúc tiêu cực vào bản chất sự khổ đau, mà đôi lúc trên thực tế nó không nhiều như chúng ta đã tưởng tượng đâu, nó có thể ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà cảm xúc dâng trào với nỗi sợ hãi đã làm cho chúng ta cương điệu quá cái khổ đau, quan trọng quá khổ đau, và chúng ta trở thành nạn nhân của khổ đau do chính cảm xúc chúng ta đang hành hạ chính mình thôi. Liên tưởng đến một bé nhà giàu vừa bị vấp ngã té, nào là vú nuôi, dì nuôi, mẹ ruột, bà ngoại chạy tới, người thì xích xo, người nâng đỡ, người dỗ về, thì cô cậu bé ấy sẽ òa lên mà khóc vì cái tôi của cô cậu bé đó đang bị xích xoa, đang được nâng đỡ. Cho nên cô bé ấy sẽ cảm thấy khóc để thỏa chí, khóc để nó giảm đi nỗi đau. Nhưng mà càng làm như thế thì nỗi đau càng gia tăng. Đang khi một cô cậu bé của gia đình nghèo cũng té một cách thức tương tự, nhìn xung quanh không có ai đến nâng đỡ hết, cô cậu bé đó đứng dậy đau lắm, nhưng rồi tiếp tục đi, phủi đích đi thôi. Nếu lúc đó có một người nâng đỡ tốt, có cái bản lĩnh tốt, không phải xích xoa cái nỗi đau, mà biết giúp cho nỗi đau được kết thúc sớm bằng những cái cách giúp cho cái người đau đó thoát tâm mình, thoát cái mối quan tâm của mình ra khỏi nỗi đau đó bằng cái sự thay đổi đối tượng tích cực, thì lúc đó nỗi đau tự động giảm đi và nỗi đau bị kết thúc. Ý thức về nỗi đau làm cho nỗi đau trở thành một nỗi ám ảnh. Thấy rõ được nguyên nhân của nỗi đau và tìm ra giải pháp để kết thúc nỗi đau là cách thức để chúng ta là không làm cho mình bị chìm ở trong nỗi đau nữa. Và bằng phương pháp phân tích nhân quả của những nỗi khổ niềm đau, Đức Phật dạy chúng ta là hãy có trách nhiệm tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Đôi lúc lính lính quá đó, cái chìa khóa mình để trong túi đó, thì mình lại đi tìm ở đầu giường, hoặc là đi tìm ở một cái góc nhà nào đó. Chỉ cần đi bình tĩnh thôi, chúng ta sẽ nhận diện ra đâu là gốc rễ của các bế tắc, vấn nạn, và đâu là chiếc chìa khóa tốt nhất trong tình huống này để chúng ta thoát ra. Hãy trở thành những người tư vấn chìa khóa cho bạn mình, cho người thân của mình, cho những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc trong đời, để họ có thêm bản lĩnh sống và họ có thể giải quyết được các vấn nạn của họ, chứ đừng có đổ dầu vào lửa khổ đau. 3D, trao tặng tình thương yêu. Trong đạo Phật đó, thì các khái niệm yêu, thương, quý, mến nó khác nhau hết bởi các động từ khác nhau. Còn trong tiếng Anh hay là chữ Hán đó, chúng ta chỉ có cái từ giống nhau thôi, động từ love. Chữ Hán là chữ ái. Cho nên vì cái sắc thái của cảm xúc đối với các đối tượng khác nhau mà chúng ta có mối quan hệ gia đình và xã hội đó là không được mô tả rõ ràng. Do đó đó là động từ love của tiếng Anh và động từ ái của chữ Hán đó đã khó có thể biểu tả được, tức là cái tình người và mối quan tâm của chúng ta đối với những người chúng ta quan tâm. Thương là một khái niệm chỉ cho mối quan hệ giữa ta và người khác ở bất kỳ một đối tượng nào, lớn hay nhỏ, vai trò vị thế xã hội ra sao. Đa khi yêu đó là chỉ cho người khác giới phái hoặc là người cùng giới phái. Trong tình yêu giữa nam và nữ hay là tình yêu của những người giới tính thứ ba, và nó chỉ áp dụng trong cái ngữ cảnh đó và trong cái tình huống đó thôi. Khái niệm mà trao tặng cho sự thương yêu đó, được Đạo Phật đề cập đến đó, nó phải phát xuất từ sự chân thật của chúng ta. Giả vờ hay đóng kịch đó, chúng ta cũng phải mất công sức và thời gian giống như nhau, nhưng mà cái sức truyền dẫn cho cái niềm vui mà người khác tiếp nhận được đó, là nó không lớn, không nhiều, không lâu. Nên tốt nhất đó, thì theo Đức Phật đó, chân thật bất hư, tức là cái gì mà nó phát xuất từ trái tim thật sự của chúng ta, cái đó nó rất là bền vững. Và dầu cho người tiếp nhận nó chưa hiểu được ta hoặc hiểu sai ta, thì đến lúc nào đó họ cũng hiểu đúng rõ được cái bản chất của vấn đề, bản chất của tình huống, để từ đó thiết lập được cái quan hệ tình người. Nơi chúng tôi đang ở tạm vì chùa Giác Ngộ đang xây đó, nó nằm ở gần ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long. Ngôi nhà này thì có diện tích khoảng 800 m². Chủ nhà đó là một người Mỹ, vợ là một người Việt. Một tháng đó thì anh chủ nhà đó về lại căn nhà của mình là khoảng một lần, và mỗi lần như vậy trung bình là một ngày, nhiều nhất là hai ngày thôi. Chứ tôi quan sát và thấy rất là lạ, tức là khi người chủ đó vừa dừng xe ở trước cổng mà từ cổng đến cái vị trí mà con chó đang nằm đó, nó khoảng là 40 m. Con chó chạy ra một cách rất là nhanh, nhảy vồ lên trên cái chốt đó, mặc dù nó mà không được, nó cứ nhảy vồ và nó hướng mắt ra người chủ, mừng rỡ thở hổn hển. Và khi chủ nó mở cửa ra một cái là nó nhảy lên thân của người chủ liền. Bởi vì người chủ nhà đó là người tự tay mình cho con chó ăn, bằng tình thương, bằng sự quan tâm của một con người mà xem nó giống như là một người bạn đồng hành rồi đó, chứ không phải chỉ là một con vật. Và nhiều người khi thương yêu các loài gia súc đó, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó nữa, tâm sự và nói chuyện, cho nên ngôn ngữ nói chuyện đó đã được lời chó cảm nhận được, hiểu được. Cho nên chỉ cần có những cái mặc lệnh thôi là con chó có thể nghe theo và làm theo. Đạo Phật lý giải rằng là vì trong mỗi một vật thể có một cái trường sinh học tỏ ra xung quanh, và con vật, nhất là con chó, con cá heo, thì trường sinh học của nó tỏ ra mạnh hơn các con khác, và nó cảm nhận được trường sinh học đó, đối với các con vật khác và con người cũng lớn hơn các con vật bình thường. Cho nên là tình thương của chúng ta tỏ ra xung quanh bằng một trái tim thật và những cái hành động thật, bằng mối quan tâm thật đó, nó sẽ làm được cái truyền thông trực tiếp, và người cảm nhận đó như trải nghiệm ở trong một cái vùng tư trường rất là thư thái an lạc. Một lần nọ khi Đức Phật ngồi xuống với khoảng 20 vị tu sĩ, trong đó có một vị mới đi tu, thì một đàn chim quạ mới bay lại và nó sa vào người Đức Phật, đậu trên vai, trên tay và trên 9 vị tu sĩ. Riêng có một vị tu sĩ nó vừa sa vào vai là nó bay ra liền. Thì các vị ngồi chứng kiến rất là ngạc nhiên và hỏi Đức Phật rằng là lý do vì sao như thế. Đức Phật mới hỏi vị thầy đó là trước khi đi tu đó thầy làm nghề gì. Ông ấy trả lời rằng là bạch thầy, con làm nghề đồ tể. Đức Phật kết luận lại, trường sinh học của người đồ tể đó tỏ ra gì đó rất là giận dữ và ác, cho nên đó, con chim đó nó có cảm giác sợ. Mặc dù đã đi tu rồi thì sự học đó bắt đầu được thay đổi, nhưng các cái dư ảnh của trường sinh học sát nghiệp đó đó nó vẫn tỏ ra xung quanh vị tu sĩ này. Đang khi các vị tu sĩ khác không làm cái nghề đó thì các con chim không sợ, nó rất là thân thiện, gần gũi mà không có một cái phản ứng bay ra giống như là trong trường hợp của một vị tu sĩ làm người đồ tể mới đi tu. Nhận thức được cái tương quan trường sinh độc giữa chúng ta với người khác đó, thì việc mà chúng ta trải trái tim thương yêu, cái tấm lòng mà theo đạo Phật đó là vô ngã, tức là không quan trọng quá về mình và những sở hữu vật chất mà mình có, biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn, theo công thức lá rành lá lành đùm lá rách, lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rách rất mồng tê, thì chúng ta đang truyền hạnh phúc cho nhau mà không cần phải là người giàu có, triệu phú tỷ phú, chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên là cố gắng đừng đánh mất cơ hội, và bất cứ lúc nào có điều kiện để truyền cho nhau được cái sự thương yêu với nghĩa là tin người đó, chúng ta hãy tận dụng nó một cách trọn vẹn. 3D, hiến tặng sở hữu vật chất. Tặng sở hữu là trao cái quyền sở hữu vật của chúng ta đối với những người có nhu cầu. Cứ mỗi chuyến đi hành hương của chúng tôi đến Ấn Độ đó, thì ngoài việc tặng học bổng cho tăng ni, chúng tôi thường nhờ một ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật đó tổ chức mời 500 hộ nghèo và 500 trẻ em thất học đến để nhận quà. Và cái mục đích đó là không phải chính yếu là cái việc tặng quà, mà là nhắn gửi cho các gia đình nghèo khó và các em thiếu nhi sống cơ nhở ngoài đường phố đó, đó là hãy biết tận dụng cái xứ sở Ấn Độ là đất nước khai sinh ra các vĩ nhân của triết học và tôn giáo để trở thành là những người vĩ đại. Ở Ấn Độ có khoảng 300 triệu người, trên 1 tỷ 2 người nghèo dưới mức bình thường. Tức là mỗi ngày đó họ chỉ cần có được 10.000 đồng là có thể tồn tại được. Nhưng mà có nhiều người đó một tuần lễ chưa tìm ra được 10.000 đồng. Nạn thất nghiệp và phân biệt đối xử giai cấp nó quá cao, cho nên cái khổ đau đó nó cũng rất là lớn. Do đó việc mà trao tặng các cái sở hữu vật chất như là một cái nhịp cầu cảm thông và tình người đó rất là cần thiết. Và chúng tôi thường nhắc nhở các Phật tử có cơ hội đi chiêm bái Phật tích tản độ đó, hãy đánh giá lại cuộc đời của mình, đó là đi như vậy và trải nghiệm cái từ thiện đó để thấy rằng là mình có phước hơn, mình may mắn hơn, để từ đó đừng than vãn rằng là trời ơi cuộc đời của tôi sao bất hạnh quá, sao khổ đau quá. Thực ra đó, khi mà mình nhìn lên trên đó, thì mình cảm thấy là mình khổ đau, nhưng mà nhìn xuống dưới đó, là mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Do đó người nào không có bộ áo mới vào dịp năm mới để mặc thì hãy nghĩ tưởng đến những người bị cụt chân, cụt tay, họ không còn có cơ hội để mang dép nữa, chứ đừng nói là áo mới. Sự so sánh tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta biết hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang có, để không gây sức ép tâm lý đối với cha mẹ mình. Và từ đó chúng ta bỏ được cái thói đua đòi về các cái tiện nghi vật chất mà đang khi nỗ lực bằng mọi cách chúng ta vẫn chưa có được, thì hãy hài lòng như thế. Còn chấp nhận tiêu cực là chấp nhận số phận, thì điều đó là không nên. Do đó hãy tìm cơ hội để chia sẻ những gì mà chúng ta có. Người có ít thì tặng ít, người có nhiều thì tặng nhiều. Một lần chúng tôi đến trung tâm người già tàn tật ở Bình Phước, nơi có khoảng gần 1.200 người trại viên. Và trước khi đến đây đó thì chúng tôi vừa ghé thăm một cái trung tâm cô nhi, đó là trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3 ở quận Gò Vấp. Thì chúng tôi đã kêu gọi các cháu đây đó, khi nhận được một phần quà 50.000 thì dành ra mỗi người là 2.000 đồng thôi để chúng tôi trao tặng cho những người già ở trung tâm. Thì chúng tôi đã trích lại cái số tiền nho nhỏ rồi đó và đem lên nói với lại các bà con già cả tàn tật ở đây rằng là trong số các cái tài vật ngày hôm nay tặng đến các quý bà con cô bác đó, thì nó có những phần quà của các trẻ em cô nhi, thì phần lớn các vị đó đã cảm động và xa nước mắt. Không ngờ các cháu mồ côi là hệ quả của sự bỏ rơi từ cha mẹ và người thân của họ, còn biết nghĩ tưởng đến người già. Và tới đó khi tặng quà, chúng tôi cũng yêu cầu họ dành ra một khoản tiền nhỏ để chúng tôi lấy cái này để đi tặng lại ở những trung tâm khác. Thay vì mỗi người được 100.000 thì họ dành 2.000 để tiết kiệm làm phước. Và họ rất hưởng ứng với một niềm vui rất trọn vẹn. Họ là những người nghèo rất bồng tơi, họ sống ở vỉa hè đường phố, họ không được sự quan tâm của người thân, họ có thể bị chối bỏ bởi xã hội. Nhưng nếu chúng ta biết khích lệ đúng cách, đúng tình huống đó, thì những cái trái tim cô đơn khổ đau đó cũng trỗi dậy một tình thương yêu không kém gì những người giàu sang phú quý. Do đó khi có cơ hội, nhớ là đừng đánh mất việc trao tặng những gì mà chúng ta có được, bằng cách là chúng ta tiết kiệm việc chi tiêu, cắt xén một phần cái bao tử của mình để giúp cho các mảnh đời kém may mắn hơn bản thân mình. Kính thưa các bạn sinh viên, các phương diện vừa nêu đó, nó thể hiện cái sự cho nụ cười, cho bản lĩnh, cho tình thương yêu, cho sở hữu tài sản và cho những cái giá trị cao quý của con người, mà theo Đức Phật đó, nó không bằng một phần nhỏ của việc cho trí tuệ. Cho trí tuệ đó bắt đầu bằng cho tri thức, mà trường Đại học Học sở Nhân văn là cái trường đào tạo sinh viên về cái khoa này đó, được xem là đứng thứ nhất ở trên toàn quốc. Hiện nay trường chúng ta đào tạo trên dưới 20.000 sinh viên với một cái không gian rất là khiêm tốn, mà trường đã giúp cho các sinh viên tốt nghiệp trở thành là những bậc nhân sĩ tri thức, đóng góp cho các lĩnh vực chính trị, xã hội và mọi lĩnh vực khác. Đa khi các trường đại học của Mỹ đó, có thể có diện tích 100 mẫu, 50 mẫu, nhưng họ chỉ đào tạo một năm đó là 2-3.000 sinh viên thôi. Như vậy là đất nước chúng ta nghèo, diện tích chúng ta nhỏ, tiện ích vật chất và cái cơ sở giáo dục đó, chúng ta cũng rất là khiêm tốn. Nhưng chúng ta làm được những chuyện vĩ đại là trao các chìa khóa tri thức cho các thầy sinh viên. Và trường của chúng ta cũng là nơi mà có khoảng 70 mấy quốc gia có sinh viên đến đây học. Đó là một cái con số phá kỷ lục ở trên toàn quốc, không phải trường nào cũng có được như vậy. Lý do tại sao số sinh viên của 74 quốc gia đã đến trường Khoa học Sở Nhân văn học là vì ở đây họ tin tưởng rằng là các thế hệ thầy cô giáo truyền trao được các chìa khóa đồng hành, các chìa khóa mà có thể theo đó các sinh viên có thể mở được cái kho tàng tri thức và trở thành là những nhà tri thức ở ngay khi còn ấy ngồi dưới nhà trường. Trong kinh Đức Phật có đưa cái ảnh dụ hoa sen, lúc còn ở dưới bùn, khi tròn nửa mặt nước, khi tròn lên trọn vẹn mặt nước, khi nở được một cánh, nở được vài cánh và nở trọn vẹn, thì điểm giống nhau của búp sen và hoa sen đó là đều có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Đức Phật lấy hình ảnh hoa sen này để nói về cái tiềm năng vô tận ở mỗi con người, một cái kho tàng vô giá. Mà đôi lúc vì mặc cảm tự ti, chúng ta không tin rằng là mình có được các cái quặng mỏ tiềm năng đó, các cái quặng mỏ tài năng đó, cho nên chúng ta tự khinh thường mình. Chúng ta đã đánh mất cái cơ hội để biến chúng trở thành hiện thực. Khai thác quặng mỏ đó là kỹ thuật hiện đại. Biển Đông đối với cái ngành đầu tư dầu khí của Việt Nam là còn lạc hậu, cho nên chúng ta chỉ mới khoan xuống khoảng chừng 500 mét chiều sâu thôi. Còn cái hải dương HD981 của Trung Quốc xâm lấn cái quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua đó, thì nó có khả năng đào sâu xuống cái lòng biển mà trên 1.000 mét. Khi khoa học kỹ thuật càng cao đó, thì cái khả năng khai thác và biến cái quặng mỏ trở thành hiện thực đó là rất lớn. Thì tương tự theo Đức Phật đó, tri thức là chiếc chìa khóa để mở cửa và đánh thức các tiềm năng bị ngủ quên hoặc là bị chúng ta đánh giá thấp nó. Cái công việc mà Đức Phật làm á, được Ngài nhắc nhở rất nhiều lần trong kinh, chỉ là người chỉ đường thôi. Người chỉ đường thì không trao tặng tri thức, mà là giúp cho chúng ta phương pháp để đạt được tri thức. Do đó nó quan trọng hơn là giúp cho chúng ta bằng một cái chuyện thân quen rồi cho mình đạo, mà giúp cho mình á, gọi là tin tưởng học có phương pháp để chúng ta đậu với điểm đạt rất là cao. Do đó cho trí tuệ, tức là cho sự nghiệp. Và do vậy trong những năm tháng ngồi học dưới nhà trường, dù có gặp rất nhiều cái khó khăn, thì các anh chị em sinh viên nên tâm nguyện rằng là không phải chỉ có bản thân chúng ta gặp khó như thế, biết bao nhiêu người trên hành tinh này cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Jack Kovac, người sáng lập ra Facebook có trên 1 triệu người sử dụng hiện nay, khi còn là sinh viên của Harvard là một người nghèo rớt mồng tơi, và bây giờ trở thành là tỷ phú trẻ thuộc hàng trẻ nhất của thế giới. Chúng bằng cái chìa khóa tri thức thôi, anh ấy đã trở thành là một nhân vật đặc biệt. Trước đó Bill Gates của Microsoft, rồi người sáng lập Yahoo và Google cũng là những người xuất thân từ sinh viên rất nghèo, nhưng họ đã có chìa khóa để mở được cánh cửa tri thức và trở thành là những người hữu dụng. Chúng ta tiếp nhận được cái nguồn tri thức từ các thầy cô giáo, những người hy sinh cái cơ hội làm giàu để giúp chúng ta giàu về tri thức. Và chúng tôi cũng mong rằng là các bạn sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp tục truyền trao các cái chìa khóa tri thức đó cho các thế hệ đàn em của mình, con cháu của mình trong tương lai. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn sinh viên, cái cơ hội giao lưu hôm nay là một điều rất là đặc biệt. Và nhân đây thì chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới ban giám hiệu của trường, đến các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, và chúc tất cả được an lành trong cuộc sống, sở nguyện tùy tâm, các từ như ý, và những gì chúng ta nỗ lực có phương pháp bằng mồ hôi nước mắt sẽ trở thành là hoa trái tưởng thưởng cho chính bản thân mình. Chân thành cảm ơn.